Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Người tu chúng ta là người hướng đến cái sự giải thoát, phải không? Hướng giải thoát. Giải thoát đi đâu? Về cực lạc, về niết bàn, ở tương lai là làm Phật. Cho nên hương thơm của người tu Phật đó là cái hương thơm đặc biệt nhất của người tu Phật chúng ta mới có. Đây là những người tu khác không có được nha. Nói như vậy, cho nên sư nói là hương thơm của người tu Phật là đề tài chúng ta học hôm nay. Thì người tu Phật chúng ta cần phải có hương thơm. Và tu Phật phải hương thơm là cái nhà đời tu chúng ta luôn buồn rồi đó. Phải không? Cái cây mà nó đổ hoa mà hoa nó thơm á thì người ta thích không? Thích không bà Lệ? Nếu mà đổ hoa mà không thơm người ta thích không? Nếu hoa không thơm ta có là lại gần nữa, ta trầm trồ, ta khen ngợi và thích cái hương thơm đó không? Không, họ sẽ bỏ đi, nhìn qua mà bỏ đi. Và mặc dù là cái hoa đó đẹp thiệt, họ không có thơm, họ không thích. Nhưng mà hoa đó đẹp mà lại có hương thơm nữa, họ sẽ buông nhau, họ xem hoa đẹp. Và bắt đầu họ gì? Bắt đầu mạnh ai thích cái hương thơm của hoa đó, phải không? Coi như là cho nên có sắc mà lại có hương nữa, nó càng hay hơn. Còn nếu mà có sắc mà không hương thì nó mất đi ý nghĩa lớn, phải không? Đó, cho nên người tu chúng ta đó là chúng ta phải có hương thơm, ráng tu sao có hương thơm. Vậy thì mỗi khi đi chùa tôi sẽ chùa thơm, phải không? Đặt mấy đồ cũng có thơm. Nói như vậy, hương thơm không phải là do cái mùi thơm giả tạo bên ngoài, phải không? Nói như vậy đó. Có những bà già đi vô chùa tu, phải không? Và chúng ta sẽ chùa thơm phức hết, phải không? Có không? Có không? À, không có phải không? Đi tu mình sẽ chụp thơm chi? Khi nào đi đi dạ hộ, đi ăn đám cưới ra xịt, phải không? À, nói cho vui thôi. Người tu chúng ta phải cần hương thơm, mà hương thơm với người tu chúng ta nó tỏ ra từ nơi cái điều cơ bản nhất là gì mà tới? Là hương giới. À, Phật tử nhớ rằng trong cái bài nguyện hương á, phải không? Phật tử thường nguyện hương là dân hương đến cúng dường Phật trước. Rồi sau đó chúng ta bắt đầu mà phát nguyện, bắt đầu chúng ta hành trì công phu tu. Tất cả đều nguyện hương trước, nguyện là lòng thành chúng ta hướng về với Phật, dâng lên những nén hương để cúng dường Phật, mà nguyện rằng con đem cái này cúng dường Phật nè, phải không anh ấy? Như vậy mà có nó cúng dường, có là gì cúng. Nhưng mà nguyện đó là lời của tổ dạy, sắp xếp là thứ tự để chúng ta có, để mà chúng ta cúng Phật, để chúng ta có hướng. Có cái nào cúng cái đó là có hướng, mà không có thì không có cúng được à, phải không? Nhưng mà không cúng được bây giờ thành lời gì? Lời hứa. Lời hứa nhắc nhở mình là tương lai có đủ để mà cúng. Cho nên ở trong bài nguyện chúng ta là có ngũ phần hương lên, phải không? Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến, tri kiến hương, tới năm phần hương lên. Rồi bây giờ có được có mấy hương cúng nè? Giới hương có không? Có không? Mình đứng hình người ta có phải không? Có ai đứng tin là chắc là bị lụn rồi đó. Thấy không? Giới hương, định hương. Định hương là gì? Là năng lực, là định tâm, là tu thiền định được kết quả lớn. Giải thoát. Giải thoát tri kiến hương. Như vậy thì giải thoát tri kiến hương tức là chúng ta là đạt được một cái gì? Một cái sự là không còn dính mắc với tội lỗi, không còn dính mắc với phiền não. Đấy, chúng ta được tâm an tịnh, phải không? Rồi chúng ta đạt được gì? Được một cái sự gì? Được cái trí tuệ. Đó, như vậy. Nhưng rồi cuối cùng chúng ta phải giải thoát tri kiến nữa, là chúng ta mới thành tựu được cái sự rốt ráo là giải thoát hoàn toàn, là đạt được quả A-la-hán hay ngộ tánh Phật hay là tánh A-di hay gì đó. Thì bây giờ đi vào trong bài giảng hôm nay, tuần tự sẽ đi giảng để chúng ta được nghe. Thì trong cái phần ba phần hương này, sư chỉ năm phần hương này sư chỉ nói ba phần thôi, nhưng mà cũng trùm luôn cả phần kia đó, nói vắn tắt như vậy. Thứ nhất là cái hương giới của người Phật tử chúng ta, người xuất gia tại gia đều có giới hết, người cư sĩ có cái hương người cư sĩ, người xuất gia có cái hương người xuất gia, phải không? Ai mà giữ giới tốt thì cái hương thơm á nó loan tỏa, người ta nghe đến tên mình là người ta cảm thấy là thương và kính và mến, phải không? Tại vì người cư sĩ Phật tử này có qua, phải mà đấy, đâu qua. Còn bây giờ người xuất gia là do cái giữ giới được tốt cho nên có tiếng đồn vang xa, cho nên người ta nghe đến người này người ta khen thầy đó tu kỹ lưỡng lắm, tốt lắm. Mà thử thấy rõ chưa? có như vậy. Còn người phật tử này không kỹ lưỡng về đạo đức giới học của mình, giới tu của mình, thì cũng tiến độ gian xa là trời ông đâu bên lâu. Còn ông thầy này không giữ giới cho kỹ ra mà lại là bê bết quá, cho nên là người ta ô thầy là bết quá, sư cô nó bết quá, phải mà tử nó tiếng bết mà tự biết rồi phải không? Tại như vậy cho nên có hai cái mùi nó loan ra theo chiều gió ha, đó là cái hương thơm hay là cái hương gì, cái hương không thơm của một hai loài hoa. Một loài hoa cỏ hương thơm bay theo chiều gió, người ta ngửi người ta thích, người ta tìm theo cường chiều gió để đến gặp đó hoa đó là hoa gì, phải không? Còn cái mùi hôi kia do hoa nó loan tỏa, người ta nghe người ta cũng tìm đến để biết cái hoa nào tiết ra cái mùi khó chịu này. À, như vậy thì khi người ta nhìn thấy hai cái hoa đó nó đang tiết hai cái hương hoa khác nhau, thì cái nào được giữ và cái nào được chặt bỏ? À, hương thơm thì giữ lại, là còn cái giống nó phải tự đem trồng nữa đó, là tăng tiêu chiều chuộng gì rất là bảo quản tốt. Còn loại hoa kia thấy mắc ghét, to đang nằm mày chết trong vuông mà cho mày đóng lửa cho rồi. Tôi mong muốn mày phát ra nữa người khác ảnh hưởng là mệt à, phải không? À, cho nên đó tại đây giá trị rất là lớn đối với người có hương hương thơm cũng như là hoa có hương thơm này. Cho nên ở đây Phật dạy rằng mùi thơm các thứ danh hoa tuyệt thơm nhưng khó sánh qua hương người. Hương người đức hạnh thanh tươi bay lên tất cả vòng trời thiên cung. Thì ra hoa đẹp á, nó chỉ bay theo chiều gió chứ nó không ngược gió được. Mà tự thấy hoa nào đẹp mà nó đẹp nó thơm cỡ nào nữa đi, nó cũng theo chiều gió thổi của mình, phải không thầy? Tại vì vậy không có bay ngược được, không có hoa nào có sức năng bay ngược gió cả. Thì người ở dưới gió thì mới hưởng được, chứ trên gió có hưởng không? Không, đó là hoa thế gian, là hoa là tình phật á, là như hoa này nè, hoa này hoa kia đó, gọi là hương thơm của các loài hoa. Tại như vậy bay theo chiều gió mà thôi, chỉ có hương thơm của người đạo đức mình ngược gió khắp cung bay. À, dù cho gió xu gió ngược gì đó thì cái hương thơm đạo đức này cũng bay được hết đó. Mà chẳng những là ngược gió khắp tung bay ở nơi cái mặt đất này, ở nơi cái trần gian này, mà có thể xông lên cái vòng trời thiên cung luôn. Thì ra chư thiên cõi trời và nghe biết được đó, ngửi biết được hương thơm đạo đức của người này, họ đó tán thán mà kính phục. Thậm chí đến mức độ ma dương ở tầng trời thứ sáu là thế, mà khi nó cảm nhận cái hương đức giới của cái vị tỳ kheo, một người phật tử tu chân chánh này rồi, thì nó cảm thấy gì mà thế, nó kính phục mà nó sợ, nó sợ đó mà thế. Ở dưới trần gian này mọi người phật tử nào mà tu hành chân chánh á, ma dương nó rất sợ. Những người tỳ kheo xuất gia nào mà tu hành chân chánh, ma dương sợ dữ dằn luôn. À, tại vì sao? Thì chính người tu chân chánh này sẽ làm cái điểm, một cái điểm, một nương tựa, một cái điều để mà cho người ta bắt chước và người ta đến để mà làm theo người này. Và người này sẽ có khả năng để hấp thụ, lôi cuốn và hướng dẫn người khác theo con đường của Phật. Tại như nói như vậy thì rút đi những cái tín đồ hỗn đạo là của ma giới ở bên ngoài về với Phật. Thế nên là ở ngoài nó mất đi thế lực. Thành ra là những người tu hành chân chánh càng nhiều thì ma dương nó càng sợ. Còn những người tu mà giả dối nhiều chân nào, ma dương nó càng khoái. Thế nên nó như vậy đó. Thành ra mà tự thấy là cái đời thế gian này nó là cũng như vậy thôi. Đó, thành ra là những người mà không thích đạo á, là những người đó là hiện thân của ai? Nó nhỏ thôi. À, mà tự nó phải sự quá nói nè. Nói như vậy là chỉ có ma dương là phải là không thích đạo đạo Phật thôi. Thì những người mà ghét những người tu chân chánh là người đó là ai? Đó là ma. Là phải nhớ như vậy, cho ma không ưu Phật, ma quỷ không bao giờ ưu Phật. Mà người mà không thích đạo Phật, người không thích tu hành chân chánh thì rất ghét những người tu hành chân chánh. Tại vì nhận thấy với họ, phải không? Nói như vậy. Nhưng mà những người mà không tu hành chân chánh thì rất gì? Rất hợp với nhau. Nhưng mà thấy ở ngoài sao đen xấu đen ăn rơi với nhau, phải không? Đó, ăn cắp ăn trộm ăn rơi với nhau, hợp đồng với nhau. À, một thằng làm khó hai thằng, ba thằng làm ăn thì dựng lớn hơn. Đó, thấy chưa? Thằng gác cửa, thằng canh chừng, thằng đi vô đó, rồi xong rồi đem ra chia đều. À, để nó nhớ nó như vậy nó hợp đồng với nhau đó. Thành ra là nghiệp nào nó hợp với cái người ở nghiệp sinh nghiệp đó, nó như vậy. À, thành ra một người phật tử tu hành chân chánh, tam quy ngũ giới đầy đủ, chân tu giải thoát, thì cái hương đức giới này nó sẽ bay loan tỏa cùng khắp. Ví dụ như nơi đạo tràng chùa Phú Linh chúng ta, người phật tử nào có phạm hạnh tu tốt thì tiến độ thời gian xa các chùa khác, các chỗ khác. ở đây chùa Phước Ninh, cái chùa Vũ Quang hay là chùa Thiên Phước ở Nha Mân, hay là chùa Hội An, hay là chùa gì ở đâu 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 đó, chùa Hoàng Pháp cho nó có cư sĩ đó, hai ba người đó tu dữ lắm, tu tinh tấn dữ lắm, tiến độ xa, không biết cư sĩ nào, nghe đồn vậy thôi à, thì người ta cho tiền đến đâu đó thăm, có thể thấy không? Ở chùa đi, chùa nọ, chùa kia ở xa đó ha, có ông thầy tu tinh tấn dữ lắm, đạo đức rất tốt, giới hạnh rất là trang nghiêm, ta đó rất là đáng kính phục, giống như Phật cho đó nghe. Đồ mình nghe đi tìm không? Tìm. À, nói như vậy đó, thành ra là cái hương đức giới nó lan xa, dù cho ngược gió xuôi gió gì là tiến độ cũng tới, vì cái này nó truyền qua miệng, cái này nó truyền miệng người kia. Bởi vì bây giờ là thậm chí lên mạng luôn nữa, và đây khỏi cần là mình nói, mạng nói dùng luôn. Thật tự có uy tín đó, mà chúng ta qua đường điện internet đó, mình thấy trơn nè. Nói như vậy, à, rồi bây giờ là chẳng những ở Trần Gian này thôi, ở Việt Nam mình thôi mà lan tỏa ra những cái nước xung quanh, phải không? Đó, ở Việt Nam có Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, à, là hai bậc đại sư ở Việt Nam chúng ta, người tịnh độ, người là tu thiền, rất là nổi tiếng, à, đệ tử là tu rất đông. Rồi ở Việt Nam chúng ta có người tu niệm Phật tốt, được bản sanh như thế này như thế kia, được thành tựu của quả lớn, tiến độ gian sàng. À, ở nước ngoài có Hòa Thượng Tịnh Không, hay là Pháp Sư Giác Nhiên, Hòa Thượng Nhất Hạnh, hay là các vị Hòa Thượng như Hòa Thượng Tiên Hóa, vân vân, các vị là thiền sư nổi tiếng, tiến độ gian sàng từ bên Trung Hoa mà đồ qua Việt Nam, đồ cả cả thế giới luôn, phải không chứ? Rồi những người đạo đức thanh tu của chúng ta, xuất gia tại gia, cái sức mạnh này, cái hương thơm này nó theo cái năng lực đó nó đi xông lên khắp cả những tầng trời luôn. À, chư thiên hạ trời cũng cảm nhận được là cái hương thơm đạo đức này. Đó, rồi Mai Dương nó cảm nhận được và nó rất sợ. Mà thấy không? Những người tu chân chánh nổ lên càng nhiều chừng nào thì Mai Dương nó sợ dữ chừng đấy. Mà nó càng nó sợ dữ chừng nào thì nó sẽ chuẩn bị một cái điều kiện để vô tới để chống đỡ. Tại vì nó sẽ tìm cách để phá hoại những người này. À, để nó thế lực nó yếu đi. Đó, và tương lai đó là những đệ tử chúng dân của nó không bị những người tu chân chánh quyến rũ vào đạo Phật. Tại để mà tu mà giải thoát, một người tu mà giải thoát được thì nó mất thế lực một người, mất một người lính, mất một người dân, hiểu chưa? Tại như vậy, cho nên Mai Dương rất sợ những người chân tu. Tại như vậy cho nên cái hương đức, cái giới của người tu Phật chúng ta nó quý vô cùng rồi. Mà đây là điều cơ bản để đưa đến lập trình giải thoát tương lai cho chúng ta. Vậy thì cái cơ bản để mà được giải thoát là từ nơi giới của người tu Phật tử chúng ta. Đó, cho nên đó, giới được phân biệt nẻo tránh đường tà. À, ai có giới là phải tu theo đạo Phật, ai không có giới là không phải đạo Phật. Thế giới là theo ngoại đạo, ngoại đạo là có điều răn trong cái giới. Nhưng mà những giới có điều răn vậy, nhưng mà chỉ có đạo Phật có dùng danh từ giới. Ở đây từ giới, giới luật là danh từ của đạo Phật. Thế còn những cái tôn giáo khác chỉ dùng điều răn trong đó là đều giới. Thế như vậy, tại vì tam giới học là giới định bảo vệ. Thế như chỉ có đạo Phật mới có ba cái điều này là giới định bảo vệ. Mà cái giới này là mười phương chư Phật ba đời đều nói y như nhau. Tất cả chư Phật ra đời đều dạy cư sĩ bằng tam quy ngũ giới. Ai mà lọt vô được tam quy ngũ giới rồi thì người đó mới thật là người đệ tử Phật tại gia cư sĩ. Còn nếu ai chưa họ tam quy chưa đầy ngũ giới thì chưa phải là đệ tử Phật tại gia cư sĩ. Nó như vậy, cho nên đấu trước Phật để quy y. Nếu Phật còn tại thế, còn Phật qua đời rồi về nước bàn rồi thì chúng ta phải đấu trước vậy là Ngô Tam Bảo. Ngô Tam Bảo là Thế Gian Tam Bảo. Thế Gian Tam Bảo là gì mà tử? Tức là tượng Phật, rồi là Pháp Bảo, là những kinh của Phật, là giáo lý của Phật. Tăng Bảo là các vị tiền trong tăng tiền trong ni tu hành chân chánh, thay Phật để mà truyền pháp cho chúng ta, truyền giới cho chúng ta. Chỉ có tăng mới được quyền truyền giới cho mình, chứ cư sĩ đâu được quyền. Tự nhiên đâu có cư sĩ nào mà truyền giới cho ai được đâu, phải không? Có như vậy, chỉ có thầy xuất gia mới gọi là thầy, thầy mới là đào tạo ra đệ tử được. Chứ mà cư sĩ sao đào tạo cư sĩ đào được tạo đệ tử được, không thể đấy á. Có như vậy, thành ra là phải người xuất gia. Như vậy, cho nên chúng ta phải quy y Tam Bảo, xuyên qua sự truyền đạt cái giáo pháp của Phật cho người Phật tử chúng ta được họ đi lãnh hội đúng nghi cách. Đó, xong rồi chúng ta được tròn cái giới đức. Là khi họ giới xong rồi, Phật tử được đắc giới. Đắc giới rồi ai cũng giống nhau hết, là bây giờ được gọi là Phật tử tại gia cư sĩ, nằm trong bốn chúng đệ tử Phật, tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Còn giờ chúng ta không quy y thì mà chúng ta đã tu quy rồi, tự quy y đó là gì? Là mạo danh. Bây giờ Phật dạy đời mà pháp không có Phật là phải đấu trước Tam Bảo Quy Y. Mình không chịu lại Phật, không chịu đấu cái Tam Quy, nó tự quy y là đúng. Mà nếu mà nói như vậy là chúng ta tự là ngạo mạn và tự cao. Thế nên nó rõ ràng cho ban ngày rồi, phải không? Mình không chịu đấu đối với Đức Phật và không có lại Tăng là thầy để mà quy y, mà nó tự tu đó là sai lầm lớn. Thì bây giờ nó như vậy, thành cái có quen đi đó, như vậy thành ra mình không thèm lại Phật, tức là không kính trọng là Tam Bảo hiện thế, đó là gì, là tượng Phật, là giáo pháp Phật, là giới luật của Phật, rồi cộng thêm là Tăng già đệ tử Phật. Cho nên chúng ta không thèm đấu thú quy y, cho nên chúng ta không phải là Phật tử. Điều đó chứ, đó như vậy. Ở đây có ai vậy không? Có không? Lúc đầu có, nhưng bây giờ nghe giải rồi biết rồi, bây giờ Phật tử đã đấu thú quy rồi, cho nên mình phải chính thức được gọi là gì? Là Phật tử. Ngon không? Thế bây giờ được là Phật tử rồi, chứ đi đâu nên mình có là Phật tử đàng hoàng. Mình thoải mái mà mình nói rằng con đã quy rồi, con là Phật tử rồi, à, quy đúng pháp là như vậy. Cho nên chúng ta thoải mái không? Rất thoải mái, là như vậy. Thì đó là cái điều kiện mà chúng ta phải giữ gìn là ba ngôi Tam Bảo quý báu ở nơi cuộc sống hôm nay, là ngay chính nơi cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thường lễ Phật tưởng như là Phật hiện thế, thường học pháp tưởng như Phật đang thuyết pháp mình nghe, thường gặp Tăng cũng như là vị thầy sáng dắt dìu chúng ta trên hạnh lành tu học, đương theo vị thầy dắt dẫn chúng ta. Đó như vậy, cho nên đó là Tam Bảo hiện tiền, hiện tại, ở tại nhà, ở tại cuộc sống của chúng ta. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Mùi thơm các thứ danh hoa, tuyệt thơm như khó sánh qua hương người. Hương người đức hạnh thanh tươi, dường lên khắp cả dòng đời thanh thiên cung. Vậy thì do giữ giới mà chúng ta mới tránh được lại gì? Là chúng ta không có nói ác, không có làm ác. Tại vì là cái giới nó cho chúng ta hai cái lợi lớn, là do giữ giới răng cái lời chúng ta không nói ác. Nhưng mà khi cái miệng chúng ta có, cái tâm chúng ta có nghĩ chưa? Có nghĩ, phải không? Tại vì giới nó chưa có thành lập tâm mình được, nhưng mà nó chuẩn bị rào đó để làm cho cái thân khẩu mình từ từ được là sửa đổi được tốt. Nào, răng đe không cho phát xuất ra những cái gì xấu mới, cái gì cũ thì nó sẽ cột lại, nó gói gọn lại để chi, để mà cái tâm chúng ta trừng trị. Thấy chưa? Đó, thành ra chúng ta vẫn còn xấu về tâm, cho nên chúng ta là tự hay nghĩ sai, chuẩn bị nói sai thì khẩu kèm lại. Tại vì mình giữ giới rồi, giữ giới khẩu rồi, để Phật tử có thọ giới thứ tư chưa? Có họ đồ phải không? Không cho nói ác ha, bây giờ vậy rồi nó kèm cái thân lại không làm ác. Thấy không? Là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, là uống rượu, vân vân. Đó, còn cái khẩu là không nói dối, theo quan âm thập rủa sữa, rủa chửi, rủa xả. Ở như vậy là nhờ cái giới mà nó kèm cái tâm ta lại, kèm cái thân mình lại. Đây, cho nên có bài kệ nói về khẩu rất là hay. Cái gì? Mà nói sự bình này. Thân này chưa phải, thân này chưa biết ra chi không phải. Cái thân này là bài thân, bài khẩu sao con xin quên rồi ta. Tới lần nhắn nhắc xin coi. Cái đó là chút xin nhớ lại. Rồi có cái câu cổ nhân nói rằng miệng người là của đình, cửa đình vua, phải không? Phải bưng phải đóng kẻ mua tai nạn, phải không? Miệng người là của đình vua, phải bưng phải đóng kẻ mua tai nạn. Cái miệng chúng ta như cửa đình vua, phải đóng, phải là chuẩn bị gài cho nó kỹ, đáng mở thì mở, đáng đóng thì đóng. Cho nên mà không khéo là chúng ta bị tiêu độc. Đó, điều đó chứ, là như vậy. Cho nên là người Phật tử chúng ta phải là giữ gìn cái thân, cái khẩu mình cho tốt. Ta là như vậy. Trăm năm vật đổi người dời. Bài khẩu như là nói tôi nhớ rồi. Trăm năm vật đổi người dời, một câu nói quý muôn đời còn ghi. Mở lời trước phải xếp si, rằng ta cái tiếng cái chi chăng là. Bằng như lời ấy thốt ra, làm buồn kẻ khác thì ta xin đừng. Nói chi mắng nhiếc tưng bừng, phải không? Miệng say hốt nghiệp biết chừng nào tan. Miệng say hốt nghiệp biết chừng nào tan. Nói chi chữ lũa kêu vang, lưỡi đào hốt nghiệp biết đàn nào lên. Quả tai vì miệng mà nên, bệnh căn vì miệng mà rên phụ trầm. Ai ơi nghĩ lại kẻo lầm, đóng bưng cửa miệng chớ tầm quỷ ma. Đồng thời tiếng nói thốt ra, của chư Phật Thánh diệu hòa biết bao. Là câu nói pháp thanh tao, đưa người giữa biển sống sao lên bờ. Ôi lời nói quý không ngờ, đương hoàng quá thánh một giờ đổ thai. Thế nha, ta đây học đạo Như Lai. Ta Nam Tạo Như Lai phải dùng lời nói mở bài pháp môn: ta nên kính tín ôn tồn, phá tan những giấc mộng hồn tấu đen. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Thấy chưa? Cái bài kệ khổng này rất là tuyệt vời luôn, giảng dạy rất là rõ, phải không? Cho nên là mình học Phật rồi, học đạo Như Lai rồi, phải dùng lời nói mở bài pháp môn. Mở bài pháp môn này diệu tử là đem trí tuệ Phật để cho người ta giác ngộ, chứ không có đem cái trí ma để cho người ta bị gì phiền não và khổ đau. Thấy chưa? Đó, thành ra khi mình nói chuyện mở miệng ra rồi là pháp lý, là đạo đức, là điều tốt đẹp. Đó, để cho người ta hướng về và phá tan sự mê mờ, đốt đi cái tà kiến mê muội, dẫn dắt ta vào đường sáng, đang để mà tiến tu và giải thoát. Giờ nó dẫn ta vào đường tà kiến mê tín, phải không? Để đi vào cái đường tà, đường ác để mà khổ ở tương lai. Thế như vậy, miệng ta là cánh hoa sen, mở miệng ra là giống hoa sen nở. Hoa sen đi đâu chứ bà tử, với hương thơm. À, miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở, phát tâm lực, là khi mở miệng ra rồi là sao bà tử? Là hương thơm ngào ngạt ở trong tâm, nhưng mà tỏa ra qua ngôn ngữ, quyển chuyển và lời nói là gì? Thơm tho. Ta trong lời nói xấu là lời ác, lời độc gì hết. Thế như vậy, đó là ra bà tử khi nói chuyện với nhau, và cứ nói với ai, mình phải suy nghĩ, đừng nên nói cái gì gây ta khổ. Đừng nói xấu ai, đừng mạt lị ai, đừng thị phi ai, và đừng có gây cái khổ cho ai hết. Trên lời nói đó, người ta nghe dịu dàng, êm ái vô cùng. Ta là nói thân thương, là nói thương kính, là lời nói đầy ý nghĩa là đạo đức tốt. Ta như vậy cho nên người nghe là rất thương mến mình, phải không? Tại giờ xin nói, giờ đừng có ai ghét chưa? Tại vì xin có nói gì mà tội lỗi ác quấy đâu, có xấu xa đâu, phải không? Nên như nói đạo đức không, khuyên lên nhắc nhở Phật tử trên đường thanh thiện tu hành, giải thích những điều hay đã đẹp của Phật của tổ, để Phật tử là sáng tỏ tâm hơn, rồi dẫn lộ trên đường tu giải thoát. Cho nên miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Nói ra ta mát lòng, nói ra ta vui, đừng nói ra thấy mắc ghét, nó thể bực bội, thấy nó ương nổi. Phải cẩn thận là nói, cho nên mình phải nói pháp thôi. Nói như vậy, không nói gì hết. Ta như vậy, nói lời đạo đức tốt. Nói như vậy, thì đó là nói về là hương giới. Có giới như trang nghiêm thân đẹp, Phật tử có giới là thân mình đẹp. Phật tử mà không có giới là thân mình mất đẹp rồi. Hôm nay Phật tử được mặc áo này, đẹp hơn người mặc áo dài, con hoa sặc sỡ này nha, phải không? Tại vì Phật tử là Phật tử. Tại vì mình thọ giới rồi, không mặc được mặc áo này. Chứ chưa thọ giới này dám mặc áo này không? Cũng có mặc vậy. Là cái đó là cái áo gì? Cái áo tràng để cúng lại. Cái áo là cái ghi phép nguyên tắc là lễ phép với Phật thôi, phải không? Đó, tại ra đó là cái áo đó chỉ là cái áo để mà cung kính trước Phật. Chứ trong này chưa có giới. Khi nào mà tự thọ giới rồi, cái áo này mới có được nhường giới. Tại vì là cái áo công đức, áo phương lành. Cái áo này là ma rất sợ, quỷ rất là rất sợ, nó không dám đến gần. Thấy chưa? Nói như vậy, giới càng nhiều thì cái áo nó càng quy lực lớn. Thấy chưa? Giới càng nhiều, áo càng nhiều giới mà tự có năm thôi. Ta tặng ngũ giới là bằng cái áo của sư không? Thấy chưa? Áo của Phật tử người ta dám đụng, cháu sư không dám đụng à? Thế giới nó như vậy đó. Thật ra là cái quy đức nhờ cái giới phẩm. Nhưng mà có giới mà giữ giới, càng giữ giới thì giới càng gì? Càng thanh tịnh tốt. Và giới càng thanh tịnh tốt, giống như cái viên ngọc á, mình chùi giống nó bóng ơi là bóng luôn. Phải không bà tử? Bà tử mà giới mà ủ hoài không có chùi đâu, nó quên cái mà sao bà tử? Nó đóng bụi. Đóng bụi đâu ngay. Ta nói vậy là mình khuyết phạm. Thế như vậy, thầy đã thấy rõ chưa? Cho nên là chúng ta phải giữ là niệm. Niệm thường xuyên để nhắc nhở tâm chúng ta đừng có khuyết phạm. Cho nên là sáng sư đang nhắc là tự kỷ, là tam quy, ngũ giới, nhớ giữ gìn, kỷ lược để mình không giống người bình thường khác. Hôm nay mình là người khác rồi, là người lạ, là người tiến hóa rồi, là Phật tử rồi. Nói như vậy, thì được người kính trọng. Phật tử nào giữ giới kỹ thì bạn đồng tu mình kính trọng không? Kính trọng. Mà người không tu á, mà nhìn thấy mình họ cũng kính đấy. Còn người xuất gia cũng như vậy. Thầy tu nào là người xuất gia nào mà giữ giới tốt là Phật tử rất là kính trọng, phải không? Tại vì Phật tử là ở trong gia đình đạo đức mà. Thì người xuất gia nào mà trường trai giữ giới tu hành tinh tấn, dĩ nhiên Phật tử chúng ta đều kính trọng hết. Ta là bậc mô phạm đáng để mình nương dựa. Còn là vị người xuất gia nào mà cái giới luật không được tốt, Phật tử nhìn mình biết chứ, phải không? Biết. Nhưng mà Phật tử buồn không? tu đó, thành ra đó là một cái điều kiện rất là quan trọng đối với người tu chúng ta. Còn người cư sĩ bạn đồng tu và tự giữ giới luật tốt đẹp, đạo đức tốt, bạn đồng tu mình là thích mình không?
Thích,
phải không? Đó. Còn nếu phật tử mà không tốt, bạn đồng tu mình thấy mình thì sao? Ghét hả? Không nên ghét. Nhưng mà không dám gần, không dám gần sợ bị lây. Nên chứ đừng nên ghét. Người tu không ghét, mới học từ bi nãy đây mà. Không có ghét, thông cảm người ta cái nghiệp. Nhưng mà có điều kiện nó nhắc nhở khuyên lên người ta để sửa đổi lại thì đừng có ghét. Người tu không ghét ai chứ á, nó như vậy. Nào để nhớ nha, đừng có ghét. Ta là ghét liền, gọt khô. Ta nói như vậy. Người tu mà không giống người đời mà không thích thì ghét nó như vậy. Tội nghiệp, thương. Nó như vậy, không có ghét nha. Nó như vậy. Giữ giới, hương thơm của giới là căn bản để được định. Để nó nhớ mà tại muốn vào định tâm mà phải bằng cái giới. Giới mà không được là không gì định được chứ. Tự nhớ nha. Thì đừng thấy nói người đó mà ngồi nhắm mắt hai tiếng hồ đó hay định dữ à. Trời ơi chưa chắc. Hỏi là cái giới luật họ có không? Phải không? Đó, họ có tam quy ngũ giới. Họ có giới gì để giữ gìn được có tu không? Hay là buông ra cái họ đủ thứ chuyện hết. Mà ngồi làm bộ ngồi cái thân cứng ngắc cho ta thấy. Và nó như vậy nó hình dáng. Tụ tướng, tụ giác, tụ khoe. Sư là sư có bệnh này. Còn nhỏ mới tu tử, tụ tướng dữ lắm. Ráng ngồi cho mà tử thấy. Mày ngồi tu lựa ngay chỗ mà tử vô thì còn thấy không à. Nhưng mà là bộ xây lưng lợi. Chứ mà thấy mặt mình là tự chết. Thì có lúc nhờ cái mặt mình xấu quá là tử. Tại vì là ngồi ráng ráng ở đâu quá trời. Tụ tử đang vô đó mà đúng là mỏi rồi. Ráng gượng gượng lại. Để cho ta thấy mình đang ngồi tu. Rồi rác gượng gượng sẵn cuộc bất tử. Rồi đau quá sợ mặt là nhăn nhăn. Ngầu tướng coi được lắm. Nhưng cái mặt nó nhăn nhăn đau quá trời nhức quá trời. Đừng cho ta thấy mình. Mà ta mới vô mới thấy tự mình mới tu. Thôi ráng ngầu tiếng ngọt còn thấy mình tu tiếng. Ai ngờ mình cũng chết được rồi. Thôi chừng mà mình bỏ ra rồi á. Phật tử đã xem. Cho nó chồng hồi sư ngầu thiền hay quá trời. Con nãy con ngầu cũng dòm sư hoài đó. Chứ mà không nhúc nhích nha. Mình khổ chết. Mình nói cái bụng trời bây giờ tôi muốn chết luôn mà dòm hoài. Khổ ghê. Nếu nói ra bể bỏ gì. Thành ra mình phải dùng tướng để mà gạt Phật tử. Tự ra chứ. Hồi nhỏ mới tu vậy đó. Nhưng mà lớn lên rồi mắc cỡ quá trời đi. Thôi tu nguyên thì bỏ giò xuống đi kinh hạnh. Chút nữa ngồi tu lại. Thôi mà tôi chủ kính không ai thấy rồi muốn bỏ giờ nào không được. Ai được ngồi chỗ trống cho ta thấy gì khổ. Tới đây chưa? Thì đó là mới mình hành tướng, hành danh để cho ta khen mình. Đó là gì? Hành động đó là chân thật hay giả dối? Giả dối rõ ràng, thấy chưa? Tới đây nói như vậy cho nên càng tu lâu và tự mới thấy là những gì sư nói đó nó thực tế. Phải không? Cho nên chúng ta phải tránh cái chỗ này đi. Để nó tránh đi. Đó, mình phải tu thật tinh. Đó là chúng ta lựa cái chỗ nào kính đáo mà mình tu phải cần nghe thấy. Phật thấy được rồi. Phật thấy được rồi. Hồi xưa bà tử có cô bà tử đó. Thời lúc mà sư trụ trì chắc lúc đó bọc phát biết bà tử cũ của sư và trình sát là biết. Thì lúc sư mà dạy tu á thì là sư đang nhập thất cho tu rồi. Lúc mà sư nghĩ tu nghĩ là mình ra nhập thất xong rồi đó thì sư tin vô nhập thất. Rồi tới bây giờ tới sư ra điều hàng cái tỉnh sáng thì dạy bà tử ngồi thiền tu. Thì có cô Phật tử được ông thầy trụ trì trước ưu đãi đóng vào cái ghế đặc biệt ngồi thiền. Rồi cái mùng ngầu tu riêng nữa bà tử ngon cái đó nha. Cái mùng nhỏ nhỏ, cái mùng xé làm hai bà tử. Rồi là cái chữ kéo chữ thật rồi treo lên rồi ngầu tu. Thì cô nó cũng giàu đó. Tại đó ông sư đang đặc biệt ưu đãi mình cũ được cái ghế đó ngồi. Còn bà tử khác thì ngầu lên đi chánh điện hết. Cái tới chừng sư làm trụ trì đó, cô đó tới giờ trưa không có ai nên thì vô ngầu tu, sư không cho. Cho nên giờ này tới giờ tu, giờ này giờ nghỉ. Muốn tu thì chiều vô tu. Vô ngồi chung bà tử tu chứ đừng ngồi như vậy. Rồi cô nói rằng ở đó sư tưng cho phép con được vô ngồi tu giờ này và ngồi ở đây. Thì sư nói rằng là sư tưng khác sư khác, sư tưng thì ưu tiên cho cô, còn sư thì không có vụ riêng tư. Sư là tôn trọng tập thể, tất cả đều bằng nhau, cho nên tất cả đều lên trách nhiệm tu hết. Thảo ai tu riêng kiểu này kiểu nọ. Nếu mà sư cô ngồi kiểu này thì người ta nói sư ưu đãi cô, vì cô giàu thì cô tử sẽ cười sư, tội nghiệp sư lắm. Phải không? Cho nên tất cả bình đẳng đều lên trách nhiệm ngồi tu hết. Đó, thì cô nói lên chánh điện ngồi đó là ồn ào, con tu không có được. Con muốn ngồi đi một mình. Đó, sư nói không được. Phải tập ồn ào, tu tập thể cho nó quen. Còn ngồi một mình này là ai ngồi không được. Mà ngồi chung đông đảo mà tu được mới hay. Còn ngồi chỗ này nó dễ quá. Sư nói ngược lại. Nó như vậy đó, thành ra nó khổ cho sư lắm. Nó sư ưu đãi nhà giàu. thấy và coi thường người nghèo thì tội nghiệp cho siêu sư thì bình đẳng, giàu nghèo làm bằng nhau, cho nên đọc lên trên chánh điện ngồi hết, thấy không? Đó, như là cổ nói rằng nếu như vậy con tu không được, đó, không được thì thôi, đó, tại cô không qua đồng được một tử. À, rồi cái cổ nói rằng là vậy là sư muốn đuổi con hả? Nó tôi có đuổi cô nào đó, nếu cô tu vào hòa đồng người ta cũng chịu ngồi tu chung, người ta là tự cô là muốn rời khỏi tập thể mà thôi, chứ sư có đuổi cô nào? À, rồi cái việc não cái bỏ chùa luôn, à, sư đâu quan tâm gì nó đâu, nói tại vì họ tu theo thầy, tại vì thầy trước dạy ưu tiên họ, rồi lấy cái này ra ngoài, thấy không? Thì sư không nói người đó ra chi, họ đi nước ngoài rồi, à, bỏ đi, nói như vậy thì cô này rất là tự cao đấy. Vô chùa chỉ biết cúng dường cho sư Tân thôi, chẳng cúng dường trong sư nào hết. Đó, rồi cúng dường cho sư Tân đặt thành vấn đề. Cái gì con cúng cho sư, sư xài, sư không xài trả lại con cho trong sư nào hết. Đó, đó là chết có tứ rồi. Bây giờ nó như vậy đó. Thật ra là sư Tân mà thì có bớt cho nên bà tử giàu cũng nhiều lắm. Có nhiều sư là nghèo không ai cúng chứ. Nhưng mà đầu đó dám cho là xài lỡ cụ thấy cụ cự Tân sao. Thật ra không xài thì trả lại cụ hết. Cụ kiểm tra rất là kỹ lưỡng. Đó như vậy, thành ra cái lẽ đó là gì? Đó là giàu thị. Đó như vậy, cho nên tới viên sư rồi sư bình đẳng, cho nên cổ việc hảo cũng không vô nữa. Nó không vô thôi, chuyện đó chuyện viên cô. Thấy không? Đó, phải lấy rõ như vậy. Cho nên là cũng tiền khổ lắm tử thôi. Đó như vậy, sư tăng sư bình đẳng bình dân. Sư không còn kỳ chứ, không ưu tiên đặc biệt ai cả. Để cho tất cả đều là đệ tử mình hết, cho nên mình là thoải mái, coi như nhau. Đó như vậy. Còn trả lời vấn đề của chúng ta, căn bản của giới đưa chúng ta vào định trụ, cho nên mình có giữ giới thì tâm mình mới tu thiền định được. Và tử mà giới tâm được tốt là ngồi thiền cái tâm chứ không yên. Khi mà tử ngồi lắng đọng tâm tư muốn thiền thì cái quá khứ nó hiện lại liền, quá khứ hiện lại liền, cái liền của mình nhớ chuyện này nhớ chuyện kia đâu tử, đó cái phiền não và đau khổ rồi mình ngồi nhập định không được. Đó là cái gì có quả báo của người gì, người không tròn được cái đạo đức gì giới, cho nên khi muốn ngồi thiền tâm không yên, tâm không yên mà sao có trí tuệ, không trí tuệ sao giải thoát. Tại vì thành ra cái thiền là cái khoảng giữa, là cái duyên để đưa chúng ta sanh ra cái trí tuệ. Mà cái cơ bản là cái nhân khởi đầu là giới. Tại vì thành ra cái giới phải giữ trước, rồi Phật tử mới ngồi thiền được. Tự vô đây mà tu được Phật tử là gì? Phật tử là đạo đức tốt, Phật tử giữ giới được, Phật tử mới hòa mình vào trong cái đại chúng mình đồng tu được. Chứ không là tự ngồi không yên đâu. Thấy không? Đó như vậy à, thì đó là căn bản. Rồi đó là từ nơi cái sự giữ giới kỹ lưỡng này đưa chúng ta vào định trụ. Vấn đề thứ hai là cái hương mà chúng ta gửi đến cúng dường Phật, đó là hương định. Thấy không? À, giới sanh định, định sanh huệ, huệ năng minh tâm kiến tánh, minh tâm kiến tánh là thành Phật kiến tiền, là Phật tâm, Phật tánh, Phật tiến, Phật tiến. Thế giới nói là kiến ngộ được tâm Phật. Cho nên là hương định là gì? Là an tâm vào thiền định. Đó, bây giờ Phật tử giữ giới được tốt rồi cái mình vui, mình không có khuyết phạm gì hết, cho nên chúng ta bắt kiết già vô là bắt già vô rồi là chúng ta an trụ được một tiền thoải mái. Đó, cho nên Phật tử mà tu niệm Phật á mà ta mang được gì, chúng ta là cái giới chúng ta tốt, thấy không? Đó, cho nên chúng ta không có mặc cảm về cái gì lỗi lầm đã làm qua, không có gì hết, cho nên là chúng ta không có khuyết phạm, cho nên chúng ta ngồi tu an liền. Bây giờ ngồi thiền niệm Phật chúng ta là giờ cũng giống như là chúng ta đi vào một cái giấc ngủ ngon lành. Ở đây giống như là trước khi mà tự ngủ và không buồn lo việc gì hồi chiều hồi sáng hồi trưa, buồn giận ai thất bát cái gì bị ai chửi mắng hay làm ai khổ hay là lỡ thất bại gì mà mắng, ta tự trước khi ngủ tự rốt ráo tâm tư đúng không? À, vậy là lo sợ hồi ông bài rồi tính toán khổ sở ngủ được không? Ngủ chập chờn mà không ngủ được đúng không tự? Có như vậy nên ta lo sợ đủ thứ đang ngủ được giấc ngủ không an. Là khi trong giấc ngủ đó mình ngỡ mình bắt đầu ngủ được rồi thì sao mà tử chập chờn cái cảnh nó hiện ra trở lại trong giấc mơ. Thì giấc mơ càng khổ là mình khóc, phải không? Đó như vậy rồi cảnh tự tội là như mình đau khổ vân vân, nó hiện trong giấc mơ. Giống như người tu đó vậy, phật tử mà tâm đạo đức tốt, phật tử ngồi thiền nó dễ cho tâm an. Mà tâm mình không tốt rồi đó, phật tử ngồi nó bị nó chi phối, à, vô địa ngục không được, giữ địa ngục không được thì làm sao mà tâm an? Tại vì đó nó sống dậy hoài những cái dòng tư tưởng quá khứ, cho nên chúng ta không tu được. Vậy thế rõ chưa? Cho nên cái giới là nền tảng căn bản, là cái nhân khởi đầu để tạo chúng ta đi vào định. Mà định được rồi bắt đầu tiếp tới. Thế như vậy đó, thành ra là sanh sự sự sanh, mà sự không sanh là không sanh sự nữa. Đó thành ra cái tâm được trụ rồi bắt đầu tao an lạc nó tới hoài. Mà tự bước vô cổng chùa được là vô chùa không? Vô, còn đang làm gần ở ngoài người này kéo người rú, từ khi hú hoài tao không yên. Thấy không? Hầu dùng cái chùa hút cho khỏi nghe rồi khỏi thấy ta là bà tự thấy sư là vô chùa tu yên không yên, còn mà chạy ra chạy vô lóng ngóng hoài sao tu được, thấy không? Thấy vô đây thành ra đó là nhờ giới đây giờ đến định rồi từ từ nó phát sanh ra. Bắt đầu mình định được chút, rồi cố gắng từ từ nó phát sanh ra định lâu, rồi là bắt đầu là định kiên cố. Đó là phát sanh ra từ nơi, từ nơi đến. Thì giống như là phèn đã bỏ vào luôn rồi đó, thì từ từ nó kéo bụi xuống từ từ cái từ từ ở trên nó trong xuống trước, rồi từ từ cái giữa trong, từ từ đó gần đáy luôn, trong dưới trong bắt luôn, phải không? Đó như vậy đó, thành ra đó là định trụ. Vậy mà tự trụ được, định được là tâm chúng ta an theo cái mức định trụ của mình. Mà tự ngồi tu niệm Phật được lâu thì mà tự an vui theo cái định niệm Phật lâu. Mà tự mà được trụ liên tục được nhất tâm bất loạn thì cái câu niệm Phật chúng ta lúc nào cũng hàng ngủ trong tâm, tâm chúng ta rất an lạc. Và tự xả niệm luôn là tâm chúng ta thoải mái tự tại, tự chưa? Đó như vậy, đó là cái giai đoạn tiến trình gọi là gì, là cái định. Cho nên định là lắng động phiền não trong tâm, định làm tâm dần dần sáng hơn. Mà tự mà an trụ định định rồi thì tâm từ nó phát sáng lên. Cho nên mà tự thấy sự giảng pháp á, nhiều khi mà tự hỏi câu sự, nó cố gắng sự giảng làm câu giảng hết rồi pháp, phải không? Mà sư muốn cắt gọn và rút ngắn là do quyền của sư, phải thấy không? Phải như vậy đó, thành ra vì sư có linh động là nhờ sư nhập tâm được, cho nên sư khi muốn hỏi là sư đã phóng ra được cái ý nghĩa rồi, và cái giảng và kết thúc ra sao sư đã chuẩn bị trước. Rồi sư sẽ giảng từ từ cho nó tới đây nha. Đó là cái linh động của cái trí của người có tâm định, cho nên là không bị bối rối. Đấy chứ, nói như vậy không phải là diễn tả bằng cách phục lòng bài bản. Và tự giống như hang nhỏ vậy mà đi giặt, đi thiết giặt, tự nghe hang nhỏ, hang nít á, nít mà đi thiết pháp rồi tính. Hồi xưa là nói đi thiết trình, bây giờ thành thiết giảng rồi. Tự con nít mà đi thiết pháp nó nổi gì. Thế mà bây giờ có nhiều người tôn sùng nó là Bồ Tát, tái thế. Nghe nó cỡ cũng chết rồi. Người nói đó, xin biết người đó ra sao thì nói câu đó, phải không? Bởi vì luật Phật là muốn thiết pháp giảng đạo, người đi truyền pháp là phải tùy theo, mà phải đạo đức tốt nữa. Đó như vậy là phải tùy theo. Còn bây giờ con nhỏ đó nó có giới gì không? Nó chưa quy tâm bảo ngày nào, không có giới gì chứ, mà đi thuyết pháp nó tu lòng, bài tu lòng đàng hoàng. Để nó ra nó đi thuyết trình thì đọc lại ta nghe thôi, nhưng mà tu lòng nó quá giỏi, nó nói thì nó quen. Và ta đã nói vậy đó, là nhiều người Phật tử nó nghe được cái thầu vô nó hay quá, cái kinh điển này ra phát hành quá dại dột, cái đó Phật tử nó quá dại dột. Tại sao? Đó là cái sai lầm lớn của người Phật tử chúng ta. Tại sao không chọn cái đĩa của thầy pháp sư nào hay mà đi truyền bá Hòa Thượng Tịnh Không nè, Hòa Thượng Thanh Từ nè, Hòa Thượng các vị đại sư, các giáo sư, ta cái gì đi sư đi truyền bá bài của hai con nít mà nói chặt lắm rồi. Phật tử coi cái đĩa tu hành sư nghe kỹ đó, nói rằng là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xuất gia bỏ cái ngôi vị chuyển cho Thánh Dương. Học giáo lý ở hậu đâu rồi nó bỏ ngôi chuyển cho Thánh Dương. Ngôi chuyển cho Thánh Dương là trên cái ngôi vua đời thế gian mà dưới ngôi vua trời. Thế chưa? Mà Thái tử ngày xưa có làm vua chưa? Chưa. Đang chuẩn bị cho tương lai làm vua mà ngày chán ngày bỏ rồi, bỏ ngôi vua. Bỏ ngôi vua tương lai để xuất gia cho bỏ ngôi chuyển cho Thánh Dương hồi nào? Mà nó nói là bỏ ngôi chuyển cho Thánh Dương là cái sai thứ nhất lịch sử. Lập lượng chặt lắm. Thế chưa? Thứ hai là Đức Phật ngày xưa đi vô là đi ngồi dưới gốc Bồ Đề là khổ khoảng 6 năm chặt nữa. Thấy không? Đức Phật đi học đạo là 5 năm ở trong rừng tiết lãnh để mà thăng thiền nhập định là 6 năm. Gốc Bồ Đề là cái điểm chót là 49 ngày. Mình thấy chặt chưa? Chặt lắm đó chẳng luôn. Nó như vậy. Tôi nói rằng là 28 tầng trời, mà nó nói 32 tầng trời. Thế nên là dẫn chứng người ta sắc giới người ta có 18, nó nói 20. Nó kể kiểu nào sư không biết nữa. Người ta chất quá bên trên cái trời. Người ta nó chặt tùm lum bên trên cái trời. Người ta thấy chưa? Như vậy mà đi khen. Bởi vì những người Phật tử mà nó tín đồ, không học đạo, nghe nó nói thao thao bất tuyệt Phật tử, trời ơi hay quá, nhỏ này hay quá. Đó là ra là đi tuyên truyền ra, chứng tỏ là mình không có học. Chứ mà tự mà vô lớp học như vậy sư giảng cho nghe rồi là biết nó chặt nó đúng rồi. Phải không? Mà tự tam giới là 28 cảnh trời, chứ tam giới nào mà có 33 cảnh trời bây giờ. Thế à, dục giới có 6, sắc giới 18, vô sắc có 4, cộng chung là 28. Nó 32 chỗ nào trên vô. Thế nghe chưa? Còn một cái tiểu kiếp người ta 16.700.000 năm, và trong đó nó có 1.700.000 năm. Thế giờ nó chặt lắm ở trên, chúng ta làm có học. Rồi bài bản người kia không có học nữa, rồi viết đại vô mình học sao nói vậy. Nó như là nói trăm biến nữa. Nó như vậy anh đâu tự thấy đó là cái sai. Con nít là mình đi thuyết pháp để đời mạt pháp nó thiếu vậy. Đó là cái hoại của Phật giáo ở tương lai, hiện tại bây giờ và tương lai. Cho nên mà khi con nít nó nói như vậy, có nhiều người khen, nhiều người khen ở trên có ông thầy, có nhiều người cư sĩ ở ngoài, trời ơi nó nói còn hay với ông sư nữa. Rồi giờ nó khỏi cần nghe ông sư thuyết pháp, nghe hàng đức thuyết pháp. Được đó chưa? Nguy hiểm tàn khốc chưa? Đó, cái đó là mà ta chê khinh thường tăng già mà tôn trọng hai đứa con nít mà hai đứa này chưa từng quy tâm bảo là gì. Vậy thì sư có thể nói thẳng rằng đó là gì? Là ma chứ. Ma nó hiện nó phá hoại Phật pháp bằng là hai đứa con nít mà nó phá. Được đó chứ? Đây là cái người mà nhẹ dạ nghe qua mê mết nghe qua là tin cứ theo liền, đã bỏ tam bảo thật sự. Tại vì không thành đi chùa nữa, không thành gặp ông thầy nữa, không cần nghe mấy ông sư giảng nữa, đã nghe hai đứa nít giảng. Sư là nói thẳng chứ không sợ thiền, nhưng mà sư sợ là như vậy. Tại cái đúng không? Có như vậy cho nên người Phật tử mình có trí mà nghe cho rõ nha, chứ đừng có thấy mà hay hay cái xu 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 theo, cái đầu hay quá hay quá, mình chuẩn bị đem tấm ba ba hành ra đấy chứ, nó đã sai lầm lớn. Thì đó nha, đó như vậy. Cho nên người cư sĩ không được quyền thuyết pháp. Tại vì sao? Người thuyết pháp là người phải có giới và người phải xuất gia khỏi cái nhà phiền não, là người tỳ kheo mới được quyền thuyết pháp. Còn mình tại gia cư sĩ còn vợ còn con còn đủ thứ ở trên thì thuyết pháp là đâu gì. Thế nên nó như vậy, thật ra nó là sai. Tầng mạng pháp nó khiến như vậy đó. Tại ra cái nhân nào là duyên nào theo đó thôi. Để cái đó chưa? Đó như vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta phải tán thán khen ngợi những bậc hai Phật ở đời giáo hóa chúng sinh, đó là người xuất gia. Thế nha, chứ phải tán thán những người như vậy. Rồi nhớ rõ như thế, đó là cái sai lầm. Định làm nắng động tâm trong tâm phiền não, định làm cho tâm dần dần sáng hơn, định tam muội đưa chúng ta đến trí giải thoát. Thật thể khi mà đạt định tam muội rồi, tức là gì? Là định kiên cố. Từ định kiên cố đó cho chúng ta cái trí tuệ thấy rõ, hiểu rõ. Cho nên nó đoạn trừ được tâm sinh diệt là vô minh, thì mới đạt được cái gì? Là cái tánh Phật ở tâm mình. Đó, như vậy là nhờ thiền định kiên cố. Vậy thì thiền định kiên cố là nhờ giới bắt đầu khởi nguồn tốt và từ lần lần đưa chúng ta thanh lậu tâm. Đó, rồi cuối cùng chúng ta đạt được định kiên cố và chúng ta được trí tuệ. Đó như vậy. Vậy thì trí tuệ đó là sự thấy rõ, biết rõ những cái niệm sinh diệt là cơ sở căn bản để thành tựu cái sự sinh tử luân hồi. Cho nên giờ đây mà thoát khỏi những cái là ràng buộc ở trong tâm. Tại như vậy, đó là người được giải thoát. Giải thoát gọi là gì? Đó là được cái tri kiến. Đó như vậy. Còn cái điều kiện quan trọng nhất bây giờ, nếu mà chúng ta được định phát sanh trí tuệ, thấu đạt được mà là cái tâm mình rồi, nhưng mà như vậy cái tâm mình trống trải, cái tâm mình thanh tịnh, tâm mình như vậy cũng chưa phải là cố cách. Phải dùng một cái trí tuệ đặc biệt nữa để đột phá cái vấn đề này. Đây là mấu chốt cuối cùng, là giải thoát tri kiến. Tại vì thật ra mà tự thấy có nhiều người định đạt được cái tri kiến và đạt được cái trí, nhưng mà họ chưa đạt được cái trí giải thoát đặc biệt. Đó là gì? Là giải thoát tri kiến. Thành ra do đó rồi là cố chấp rằng mình được là thông như thế này, đưa thế là mình giải thoát rồi, nhưng thật sự ra chưa hoàn toàn, còn chút xíu nữa. Cho nên đạt được cái tâm không mà chưa phải là đạt đạo. Tâm không còn cách một hàng rào. Cái trí biết rõ tâm không chưa phải là giải thoát, còn kẹt ở cái chỗ chấp tâm không. Thấy như vậy, cái kỳ diệu của đạo Phật chúng ta là phải giải thoát ở chỗ này. Thấy như vậy, cho nên phải đến mức độ cuối cùng là được người khai thị. Được rồi, khai thị từ chỗ trí không này là tâm trống vắng hoàn toàn, cho nên cái trí tuệ của bậc giải thoát mới rót vào trong chúng ta, là hợp thời gian bừng sáng lên liền. Đó, bây giờ mới là thể nhập vào tánh Phật A Di Đà, hay là chân tâm bộ tánh của chúng ta. Cho nên đây gọi là gì? Là giải thoát tri kiến, là tri kiến đoạn tận phiền não, không còn chút dư tàn. Đó là triệt phá vô minh. Đó, như vậy là thành tựu được là niết bàn hiện tại. Nói theo tiểu thừa đó là đạt được niết bàn, đó là A-la-hán. Nói theo đại thừa là đạt được bộ tánh chân tâm. Nói theo tịnh độ là ngộ được tánh Phật A-di-đà, là giảng sanh hiện tiền. Ồ, người ta Phật tử nào mà tu niệm Phật đạt được chỗ này là hiện tại đã giải thoát rồi. Thấy không? Chờ cái ngày bây giờ cực lạc lên ngôi thượng phẩm thôi. Cái như vậy, nên hôm nay chúng ta là đạt được là ngộ tánh thì lâm chung Phật tử tự tại mà vãng sanh. Phật đến trước hay là không đến trước gì, Phật tử cũng tự tại mà chúng ta là đi vào định niệm và hòa vào ông Phật. Nhưng thật sự đó phải là Phật không đến trước ta, vì người tu càng cao thì cái người đến trước chúng ta là càng địa vị lớn hơn. Nếu mà Phật tử chúng ta chỉ là tới nghiệp vãng sanh thôi, là chỉ có là Bồ Tát, Thánh chúng và hóa thân Phật tới trước. Còn nếu mà tới mà ngộ tánh vãng sanh rồi thì báo thân Phật, chư Bồ Tát và Thánh chúng vô số đến trước để ngồi. Nếu mà tự là tỉnh trưởng, là bộ trưởng thì ai tiếp đây? Tổng thống tiếp, chủ tịch nước tiếp, Rồi nếu mà mấy ông quận trưởng mà đi ra Hà Nội 2 tiếng hả? À, cấp thấp hơn tiếng. Vậy đó chưa? Tại vì mà được sự cho phép của gì? Của ông lớn nhất. Đó như vậy. Thì cũng thế thôi. Như em vô trong chùa mà nói là người đó đến mà xưng tiếp một cách là đặc biệt. Tại sao tự? Tại vì người đó có một cái tư cách đặc biệt. Đó là xưng tiếp đặc biệt mà mặc áo đàng hoàng nha. Mặc áo hậu vô nha, mặc áo dài vô nha. Thì đây là cái người này là có một tư cách đặc biệt ở đời hay là trong đạo. Cho nên sự tiếp xúc phải đặc biệt. Còn bây giờ nếu mà đệ tử sư vô thăm sư, sự tiếp xúc một cách gì mà tử? Hả? Cũng bình thường thôi. Tại vì đệ tử mình tiếp bình thường thôi. Chứ không lẽ bây giờ là thiện thành vô cái là sư mặc áo hậu ra tiếp. Phải không? Nói như vậy. Tới thiện ngang vô cái sư mặc đồ ngang sẽ nói chuyện. Đó như vậy thì người ta nói sư văn biệt rõ ràng. Phải không? Ở đây cái là bài vô tươi. Xét đi vô ba vỏ. Phải không? Sư mặc áo hậu vô tiếp. Ta rồi thấy là mà vô pháp xác con vỏ ta là xin ngầu trời sớm trăm tiếng sư không hiểu rồi tự nhiên đúng không phải như vậy bây giờ vậy thành ra do cũng như trở ra vấn đề của chúng ta nếu mình đắc ngộ càng cao thì phật hiện phật báo thân hay là phật hóa thân đến trước chúng ta nhưng cơ bản là chúng ta luôn luôn có bồ tát thanh chung trên rương hiểu chưa là đại thế chí quan thế âm và thanh chung trên rương chúng ta đó cơ bản là như thế thì các nhập được niết bàn ngộ nhập bản tâm và gọi là gì là ngộ được tánh phật vậy thì đó là ba vấn đề tiến trình mà sư rút ngắn gọn lại ở trong ngũ phần hương để chúng ta được nghe đó là cái hương của người tu phật chúng ta thứ nhất là về hương giới thứ hai là hương thiền định là hương định thứ ba là hương giải thoát kỳ kiếp như vậy thì tóm lại bài nói chuyện hôm nay vấn đề là hương của người tu phật chúng ta thì có vấn đề sẽ nhắc nhở vào đời chúng ta là chúng ta muốn được hương người như thế này là hương của người tu phật thứ nhất chúng ta phải có đức tin trần chánh người cư sĩ phật tử chúng ta người xuất gia mà cái đức tin trần chánh đức tin trần chánh là tin gì tin phật tin pháp và tin tăng và cái niềm tin đó còn theo tin gì nữa tin giới ta là giới là cơ sở căn bản để thanh lọc những cái tội lỗi của chúng ta những cái sai lầm của chúng ta và ngăn ngừa những cái lỗi chúng ta cái sai chúng ta không cho thêm là như vậy rồi tin bố thí là tin nhân nhân quả tin thiền định là gì là tin tu đúng pháp Phật dạy như thế này sẽ thanh lọc được cái nhân đi vào sanh tử luân hồi là đoạn ly phiền não ta và thanh tịnh được tâm và có trí tuệ và giải thoát hiện tiền là tương lai sẽ thành phật đó như vậy đó là tin đã đức tin chân chánh thứ hai lấy giới định huệ của Phật làm căn bản cho nên người phật tử chúng ta muốn có hương thân thật sự là người phật tử chân chánh thì cái tu của chúng ta phải cơ sở căn bản trên ba vấn đề là giới của Phật truyền cho chúng ta thấy không đó đưa ra đây mà làm cái trang nghiêm thân sống của mình đó là như vậy thứ hai là tu theo lời Phật dạy là thiền định đúng theo Phật dạy để thanh lọc tâm đó là chúng ta tu thiền định đây là chúng ta niệm Phật là những đề của tu những pháp Phật dạy nè rồi tiếp theo là chúng ta phải có trí tuệ chân chánh để đưa đến sự giải thoát mà trí tuệ này là từ thế giới căn bản đưa đến định kiên cố và trí tuệ để tự phát thành điều đó nha vậy thì tu theo cái chánh giới thì được chánh định thì được chánh huệ mà tu theo tà giới thì tà định và sanh ra tà huệ thế như thế như vậy đó thành ra mà tự có cái điều răn của ngoại đạo theo đó mà tu thì được cái định của ngoại đạo thì cái thành tựu kết quả là của ngoại đạo mà thôi là tự không giải thoát được nhớ không là như vậy thứ ba là đến cái điều kiện này là cơ bản là xả thân hành đạo phật tử chúng ta phải xả thân hành đạo là để cái thân này mà để hành trì tu suốt đời đến chết khi nào giải thoát mới thôi là xả thân hành đạo xả thân hành đạo anh em có thân nằm dài ngoài đường nha anh em có thân này xả là từng miếng nhỏ cho cá ăn thế như vậy phật tử có tâm từ bi mà xả thân cho cá ăn nhưng phật tử chưa đắc đạo phật tử là cũng phiền não thôi trời đau quá trời đau quá trời đau quá phật nhẹ nhẹ chặt nhẹ nhẹ chút đau quá trời đau quá trời nói xả thân hành đạo là đem cái thân này để từ ngày chí đêm từ tháng này qua tháng kia suốt cuộc đời là giữ giới của phật khắc chế cái sự tham muốn cuộc đời là tập trung và nỗ lực tu là để đưa đến cái sự là thanh tịnh tâm và giải thoát đó cho nên là phiền não phải đoạn trừ cố gắng dù cực khổ không có nạn chí phải không như vậy đó là gì là xả thân hành đạo một đời một đạo đến ngày chung thân câu này hay lắm đó một đời một đạo đến ngày chung thân là tiên quy với phật rồi là tu theo phật suốt đời không gì bất cứ lý do gì mà theo bà đạo môn giáo Là tu bảo khó quá thôi, ta bảo là môn tu dễ hơn. Từ giờ trả qua là Thiên Chúa hay là đạo gì đó, hay đạo thế gian, đạo tự tu thoải mái chút. Đó như em, thành ra đó là cái là điều kiện tên người lưu ý. Cho nên là khi giác ngộ đạo Phật là đạo tấn thắng thù diệu, đưa chúng ta vào con đường giải thoát. Bước trên đường này rồi, dù có khó khăn cỡ nào, phải ráng mà đi. Dù cực khổ cỡ nào, phải ráng mà bước. Dù có gia quy cỡ nào, phải ráng mà đi lướt qua. Bạn bền chí nhẫn nại cố gắng phấn đấu, rồi cuối cùng chúng ta đến gì? Đến thành cực lạc, đến bờ giải thoát an toàn. Đó là xả thân hành đạo đó, thấy chưa? Lấy cái thân vô thường đầy phiền não đau khổ này để mà hành đạo mà tu. Thứ tư là đạt thành tựu giải thoát từ lần. Thì nên nói đây để răn đe và tử, để tử nhớ rằng là cái giải thoát thành tựu phải một chốc mà đến được, đừng ham cầu, đừng mong đợi. Thấy chưa? Phải chuẩn bị đi từ từ rồi sẽ đến. Bước đi dựng chạc đúng đường rồi, từ từ nó sẽ đến thôi. Đừng gấp quá, con mắt già thấy không có rõ. Đừng có mà banh mắt lượm cho kỹ, cái nó tét mắt luôn. Sao lâu quá, sao lâu quá. Cứ bước đi, từ từ rồi tới à. Thấy không, họ tận mắt sáng cũng vậy. Ta cũng phải từ từ rồi sẽ tới. Tới như vậy đừng gấp gáp. Cho nên người tu niệm Phật của chúng ta, người tu đúng theo Phật dạy là không có đòi, mong cầu cái gì hết. Thế đó, chỉ mong giải thoát mà thôi. Ngoài ra không mong cầu linh ứng, thần thông quyền bí, biết quá khứ gì ra gì cả. Người tu nào mà mong cầu như vậy là tâm tà. Tâm tà hợp với ma, mà nó ám cho mình cái linh liền. Mà cái đường linh mình tưởng là mình đắc đạo, ai ngờ bị ma ám. Để nhớ đó như vậy, đó là cái sai. Để nhớ cho này nha. Cuối cùng dứt luân hồi sanh tử, thành tựu niết bàn. À, vậy thì người nào mà tu được như vậy là hương thơm ngào ngạt, chẳng những bay lên khắp vòng trời thiên cung mà thấu tới cực lạc niết bàn Phật thiên thân. Rồi thấy ghê chưa? Đơn giản đâu em, người tu hành chân chánh chúng ta mới được cái hương này, Phật mới cảm nhận biết được. Còn Phật tử mà tu mà giải đãi theo tài giáo ngoại đạo, Phật không cần đâu, mà cái hương này đâu tới bển đâu, nhưng mà Phật thấy biết hết. Thấy chưa? Nhưng mà tu hành chân chánh rồi là Phật biết hương thơm này lo tỏ cả thế giới tây phương, cả niết bàn luôn, xong ở từng trời và trời tức chư thiên có trời gì biết hết. Đó là cái hương sức của người tu hành chân chánh, cái hương đạo của người tu đúng đường, và cái hương thành tựu kết quả khi chúng ta đạt được cái tâm giải thoát và tâm thiêng liêng cao cả. Cho nên là hương người đức hạnh thanh tươi bay lên khắp cả vòng trời thiên cung. Vậy thì Phật tử nghe bài giảng này mình thấy rằng cái hương thơm đạo đức của người tu chúng ta rất là quan trọng. Cho nên bất cứ giá nào, dù già dù trẻ, dù nam dù nữ, dù khỏe dù mạnh dù ốm dù đau dù bại liệt nằm ở giường, cũng phải giữ cho kỹ. Như vậy đây là gì? Lúc này là lúc phải làm sao để ngát tỏ hương thơm. Dù là chúng ta có bệnh nằm đó mới tu đây thôi, nhưng cũng có thể tỏ hương thơm bất ngờ. Tại vì chúng ta giác ngộ và niệm Phật đến giờ cho lâm chung mà nhất tâm niệm Phật rồi là hương thơm nó tỏ liền. Thế chứ, mặc dù không hương thơm mà quyền diệu như người tu lâu, nhưng chúng ta là đạt được mà giảng sanh mà thoải mái rồi, lâm chung niệm Phật rồi ra đi ngon rồi, là Phật tử là sao? Phật tử chưa đến mừng không? Người ta nghe mừng không? Rồi mừng rồi sao Phật tử? Mà đồ, mà thấu tụi mình. Cho nên là hương thơm lan cùng cấp, rồi ta nghe biết được rồi bắt chước ta tu theo. Cái niềm quan hỷ nhờ để mình tu tinh tấn, niềm quan hỷ nhờ để lâm chung mình được giảng sanh, niềm quan hỷ như thế mà nó được đắc đạo hiện tiền. Cho nên là làm cho người ta phấn chấn tinh tấn tu hơn nữa, đó là cái lệnh lớn. Công đức chúng ta vô lượng vô biên, đó gọi là hương thơm của người tu Phật. Thôi bây giờ chúng ta nghỉ.